Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 2. Yêu thương hay là chết? Phần 2. Tại Ephesos, Chúa trông đợi con dân Ngài lo tưởng đến nhu cầu của nhau với tinh thần hy sinh, mở cửa đón tiếp nhau, sống như một gia đình, vui vẻ phục vụ nhau, sốt sắng cầu nguyện cho nhau, vượt qua những ranh giới về chủng tộc và cùng nhau vui hưởng cuộc sống trong hội thánh và tại nhà. Nhưng tình yêu của họ đã tàn héo. Amy Carmichael, người đã giải cứu những trẻ em bị lạm dụng và cung cấp mái ấm cho các em thông qua hội thông công Donavur tại Ấn Độ, đã nhìn thấy hậu quả của việc đánh mất lòng yêu mến ban đầu giữa vòng những người cùng làm việc với cô. Cô đã viết xuống những nguyên tắc chỉ đạo cho Sisters of Common Life, hội những người nữ cùng làm việc với cô trong trại trẻ mồ côi. Sự vô cảm là thứ đầy chết chóc. Nó là căn bệnh ung thư. Nó có thể giết người ta từ từ, nhưng chắc chắn nó sẽ giết. Chúng ta phải biết sợ nó, sợ mình dành chỗ cho nó, giống như chúng ta sợ nuôi một con rắn hổ mang. Nó còn đáng sợ hơn rắn hổ mang. Như một giọt nọc độc của rắn hổ mang gần như không thể thấy được, nó có thể nhanh chóng lan khắp cơ thể của người bị nọc độc ấy chích vào, thì một giọt mật đắng của sự vô cảm trong lòng tôi và bạn, dù không thấy được, nó cũng có năng lực kinh khủng, lan ra cả gia đình của chúng ta, vì chúng ta là một thân, chúng ta là những chi thể của nhau. Chúng ta nợ những người trẻ hơn việc dạy cho họ chân lý, rằng sự cầu nguyện hiệp nhất sẽ không thể xảy ra nếu không có tình yêu thương trung thành. Nếu sự vô cảm được tìm thấy ở đâu, thì hãy dừng mọi thứ lại và sửa nó lại cho đúng, ngay lập tức, nếu được. Loại tình yêu mà Đấng Christ đòi hỏi là tình yêu dành cho tất cả mọi người. Thessalonica nhất chương 3 câu 12. Tình yêu này tìm cách đáp ứng những nhu cầu thể chất và tâm linh của con người. Nó là loại tình yêu mà người Samari nhân lành đã thể hiện với một người vô danh sắp chết. Luca chương 10 câu 30-37. Đó là tình yêu được bày tỏ qua việc truyền giảng và đem tin lành đến với người hư mất. Đó là tình yêu mà Phao-lô cảm nhận đối với người Israel. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác. Roma chương 9 câu 2 câu 3. Tình yêu dành cho người hư mất và người có nhu cầu này đã bị teo mất tại Ephesos. Đáng buồn thay, hội thánh tại Ephesos đã thay đổi. Hội thánh ấy đã từ bỏ tình yêu ban đầu của mình và họ phải làm điều gì đó. Nếu không, Chúa sẽ xét đoán hội thánh Ngài. Một diễn giả thành giáo tên là Nathaniel Vincent đã viết: "Chẳng gì ngạc nhiên, Satan là kẻ vẫn cần mẫn phá hoại các hội thánh, luôn nỗ lực giết chết tình yêu thương." Liều thuốc của Đấng Christ cho tình yêu nguội lạnh. Chúa Giêsu kêu gọi hội thánh Ephesos làm ba điều ngay lập tức. Nếu không, Ngài nói rằng, ta sẽ đến và cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Mặc dù ý nghĩa thật sự của sự xét đoán này vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng tính chất nghiêm trọng của tình hình thì rõ ràng một cách đáng báo động. Nếu không thay đổi, Đấng Christ sẽ đến và hành động nhằm đoán xét hội thánh địa phương này. Đánh mất tình yêu là tội lỗi. Trong Khải Huyền chương 2 câu 4 câu 5, Chúa Giêsu vừa khiển trách vừa đưa ra một giải pháp. Thứ nhất, hãy nhớ lại người đã sa sút từ đâu. Thứ hai, hãy ăn năn. Thứ ba, hãy làm lại những công việc ban đầu của mình. Tình hình này không phải là không thể cứu chữa, nhưng hội thánh Ephesos phải hành động ngay lập tức nhằm nhen lại ngọn lửa yêu thương thuở ban đầu. Không hành động sẽ dẫn tới tai họa cho hội thánh. Chúa cảnh báo rằng, bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Lời cảnh báo này minh họa cho việc Chúa Giêsu coi sự đánh mất tình yêu thương là nghiêm trọng ra sao. Ngài cảnh báo rằng nếu họ không ăn năn thì Ngài sẽ đến và cất chân đèn ra khỏi chỗ nó, có nghĩa là Ngài sẽ cất đi sự tồn tại của hội thánh địa phương này. Lời kêu gọi tỉnh thức dành cho tất cả các hội thánh và những người lãnh đạo. Các lá thư gửi cho 7 hội thánh loan báo lời kêu gọi tỉnh thức của Đấng Christ dành cho tất cả các hội thánh và các lãnh đạo cơ đốc. Khải Huyền chương 2 chương 3. Chúa Giêsu cảnh báo hội thánh địa phương tại Ephesos và những người lãnh đạo của hội thánh này rằng họ có thể cần mẫn, có thể chống lại dị giáo, có nhiều ân tứ thuộc linh, có thể dạy thư giáo lý đúng đắn, nhưng họ vẫn có thể thiếu tình yêu thương và đang trên bờ vực của việc bị Chúa kỷ luật. Bởi vì tình yêu thương là tối cần đối với sự tồn tại của hội thánh địa phương, nên lãnh đạo của hội thánh phải gìn giữ tình yêu chân thành của mình dành cho Chúa và không ngừng giám sát cũng như khích lệ tình yêu thương giữa vòng hội thánh. gìn giữ lòng yêu kính Chúa. Khi những người lãnh đạo đánh mất tình yêu thương, thì chẳng bao lâu sau, những người ở dưới sự chăm sóc của họ cũng sẽ như vậy. Vì thế, người lãnh đạo trước nhất phải gìn giữ mối liên hệ yêu thương của mình với Chúa Giê-xu nhằm bảo vệ hội thánh khỏi việc đánh mất tình yêu thương. Không điều gì có thể thay thế cho tình yêu thương hết lòng và ngày càng sâu đậm dành cho Chúa Giê-xu Christ. Đó là nhiệm vụ hàng đầu và căn bản nhất của chúng ta. Các tín hữu Ê-phê-sô nghĩ rằng sự chính thống về thần học của họ là đủ rồi, nhưng nó không hề đủ. Nếu chúng ta không tích cực bảo vệ, nuôi dưỡng lòng yêu kính Chúa của mình, thì tất cả những loại tình yêu khác đều sẽ phai nhạt dần. Tình yêu thương của chúng ta dành cho các anh chị em cùng niềm tin, tình yêu thương dành cho những người nghèo khó, tình yêu thương dành cho người hư mất và lòng yêu mến chân lý. Nhà biện giáo cơ đốc Francis Schaeffer cùng với vợ là Edith đã làm gương về tình yêu thương của người cơ đốc bằng những phương cách đáng nhớ của họ thông qua việc mở cửa tiếp đãi người khác. Đã nói về tầm quan trọng của tình yêu thương như sau. Chúng ta phải hỏi, tôi có đang nỗ lực chỉ vì sự trung thành về mặt giáo lý không? Nó giống như một người vợ không bao giờ ngủ với bất cứ một người nào khác, nhưng cũng chẳng bao giờ bày tỏ tình yêu thương với chính người chồng của mình. Bấy nhiêu thì có phải là một mối quan hệ hôn nhân đầy đủ, đúng nghĩa không? Không, vạn lần không. Thế nhưng nếu tôi là một cơ đốc nhân, nói và làm vì sự trung thành về mặt giáo lý, nhưng không bày tỏ tình yêu thương với chú rể, tức là Chúa của tôi, thì tôi cũng giống y như người vợ kể trên. Điều Đức Chúa Trời muốn ở chúng ta không chỉ là sự trung thành về mặt giáo lý, nhưng còn là lòng yêu kính Ngài mỗi ngày, không phải bằng lý thuyết, nhưng trên thực tế. C.H. McIntosh, người đã viết về các sách giải kinh, bồi linh và ngũ kinh, được coi là tiêu chuẩn, xem lời khuyên đúng đắn về lòng yêu kính Chúa như là một yêu cầu cần thiết. Nếu tôi cho phép công việc xen vào giữa lòng mình và Chúa, thì công việc của tôi sẽ chẳng còn mấy giá trị. Chúng ta chỉ có thể phục vụ Chúa hiệu quả khi chúng ta vui hưởng chính Ngài. Chính là khi lòng chúng ta nương dựa trên sự hấp dẫn đầy năng quyền của Ngài, thì bàn tay chúng ta mới có thể thực hiện những công tác phục vụ tốt đẹp nhất cho danh Ngài. Thật vậy, một người có thể giảng một bài giảng, dạy một bài học kinh thánh, nói lời cầu nguyện, viết một cuốn sách và thực hiện hàng loạt những công tác phục vụ bên ngoài. Thế nhưng, vẫn không phải là một người nuôi dưỡng người khác bằng chính Chúa. Người cho người khác biết về Chúa, phải để Chúa tràn ngập trong chính mình trước đã. Lòng yêu kính Đức Chúa Trời và Đấng Christ là nền tảng cho một tình yêu thương chân thành cho tất cả mọi điều khác. Lòng yêu kính Chúa là điều răn trước nhất và lớn hơn hết. Matthew chương 22 câu 38. Giữ mình khỏi chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa nghi thức. Chúng ta cần phải bảo vệ hội thánh khỏi khuynh hướng cậy vào hình thức, các nghi lễ tôn giáo, các truyền thống và giá trị bên ngoài, trong khi bỏ quên yếu tố quan trọng là tình yêu kính Chúa và yêu thương người khác cách chân thành. Bạn có thể bảo đảm các tín hữu tại Ê-phê-sô vẫn nhóm lại đầy đủ, vẫn biết giáo lý, vẫn phản đối giáo sư giả, vẫn làm việc lành, vẫn sống đúng đắn về đạo đức, vẫn cầu nguyện và hát thánh ca. Nhưng sự nhiệt huyết và tận hiến bên trong của tình yêu đã teo lại bằng không. Những gì họ làm bên ngoài đã thay thế cho đức tin và tình yêu thương chân thật, sâu kín từ đáy lòng. Lòng yêu kính Chúa và yêu người lân cận mà họ từng có đã không còn. Vì thế, sự tin đạo của họ chỉ có vẻ bề ngoài mà không phải là từ bên trong. Nó trở nên máy móc chứ không còn chân thật nữa. Họ vẫn công bố chân lý, nhưng không còn nhiệt thành yêu kính Đấng chính là chân lý. Họ vẫn làm việc lành, nhưng không phải là bởi tình yêu, bởi tình huynh đệ và bởi sự thương cảm nữa. Họ can đảm bảo vệ chân lý và lời chứng, nhưng quên rằng tình yêu là lời chứng tuyệt vời cho chân lý. Vấn đề không phải ở chỗ những mỹ đức chân thành của họ đã vắt kiệt tình yêu thương, mà ở chỗ không có số lượng việc lành, sự khôn ngoan và khả năng phân biệt trong những vấn đề liên quan đến kỷ luật hội thánh, sự kiên nhẫn nhịn chịu những khó khăn thử thách, sự căm ghét tội lỗi hay giáo lý đúng đắn nào có thể bù đắp cho sự vô cảm, thiếu vắng tình yêu thương. Lãnh đạo hội thánh trong sự ăn năn và đổi mới. Trong một thế giới tràn ngập tội lỗi, sự ăn năn và đổi mới về tâm linh là nhiệm vụ không hồi kết. Vì thế, những người lãnh đạo và giảng dạy trong hội thánh cần phải chuẩn bị tinh thần lãnh đạo hội chúng của mình trong sự ăn năn vì đã thiếu yêu thương và vì yêu thương cách giả dối. Roma chương 12 câu 9. Tình yêu thương có thể hồi sinh và trở nên tươi mới. Khải Huyền chương 2 câu 5. Ngọn lửa ấy có thể được nhen lại, đời sống ấy có thể được tái hiến dâng cho Chúa và cho người khác. Đời sống yêu thương mới mẻ có thể được hà sinh khí bằng sự cầu nguyện, học kinh thánh, truyền giảng, thờ phượng và thông công với những người khác. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải không ngừng cầu nguyện và hành động. Như vị diễn giả thanh giáo Nathaniel Vincent đã cầu nguyện: "Ôi tình yêu, hội thánh của Đấng Christ cần ngươi dường bao, và hội thánh cảm nhận mình thiếu vắng ngươi dường bao. Hội thánh rên xiết, héo hon và chết dần chết mòn mỗi ngày bởi thiếu vắng ngươi. Hãy trở lại, hỡi tình yêu, hãy trở lại. Hãy sửa lại những chỗ thủng, hãy phục hồi những nẻo đường, hãy khai sáng những lối cũ, và hãy dấy lên những nền tảng từ bao đời." Chương 3: Sức mạnh thúc đẩy của tình yêu, phần 1. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Corinto nhì chương 5 câu 14. Điều gì thúc đẩy bạn lãnh đạo và dạy dỗ người khác? Mong muốn được giúp đỡ người khác, tinh thần trách nhiệm, yêu thích việc lãnh đạo, tiền bạc, niềm vui được dạy người khác, hay áp lực của bạn bè đồng trang lứa? Đối với các lãnh đạo cơ đốc, câu trả lời căn bản phải là tình yêu thương. Tình yêu thương là năng quyền thúc đẩy lớn lao nhất trên cõi vũ trụ này. Tình yêu thương là trái tim của phúc âm. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã cảm động chính Ngài, phó con mình vì sự cứu rỗi dành cho chúng ta. Tình yêu thương là động lực không thể thiếu đối với sự phục vụ của người cơ đốc. Công tác lãnh đạo phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương ba khía cạnh: tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho người khác. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương của Đấng Christ. Trong một phân đoạn đầy sâu sắc của Kinh Thánh, Phao-lô bày tỏ động lực duy nhất, mạnh mẽ nhất cho cuộc đời ông: vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Corinto nhì chương 5 câu 14-15. Xin lưu ý rằng Phao-lô không nói về lòng yêu kính Chúa của ông, mà nói về tình yêu thương của Chúa dành cho ông. Phao-lô không bao giờ thôi kinh ngạc về tình yêu của Chúa dành cho tội nhân, được minh chứng qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Tình yêu của Đấng Christ đã hoàn toàn điều khiển cuộc đời ông. Tình yêu ấy là động cơ cho tất cả những gì Phao-lô làm. Một giáo sĩ nắm được sự thật là Phao-lô không thể tách rời với tình yêu thương của Đấng Christ đã viết: "Nếu Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời và đã chết cho tôi, thì không có sự hy sinh nào mà tôi dành cho Ngài là quá lớn." Nhà soạn nhạc Isaac Watts đã ghi lại sự hiểu biết của mình về tình yêu này của Phao-lô trong lời bài hát "Giờ được chiêm ngưỡng thập giá". Bài thánh ca này kết thúc bằng một dòng không thể nào quên: "Kỳ diệu thay, ái tình Chúa thắm tươi, xui tôi vui dân hồn, thân cả rầy." Hiểu được tình yêu của Đấng Christ quá quan trọng đối với đời sống cơ đốc nhân. Đến nỗi Phao-lô, ở một trong những lời cầu nguyện tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh, đã cầu xin Chúa thêm sức cho tất cả các tín hữu, để họ có thể hiểu được bản chất bao la, không thể dò thấu của tình yêu thương của Đấng Christ. Để anh em được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Ephesos chương 3, câu 17-19. Mặc dù vượt quá sự hiểu biết, nhưng tình yêu thương của Đấng Christ là điều gì đó chúng ta phải nắm bắt, không chỉ bằng lý trí mà còn bằng cảm nghiệm, bằng con người của mình và bằng cả sự gần gũi. Nhà giải kinh Harold Holner đã nhấn mạnh tính nghịch lý này: tự thân tình yêu của Đấng Christ tự bộc lộ qua sự sẵn lòng chết thay cho tội nhân của Ngài đã là điều vượt quá sự hiểu biết của con người. Thực tại về tình yêu thương của Đấng Christ quá đỗi cao sâu đối với tất cả các tín hữu. Dù chúng ta có bao nhiêu kiến thức về Đấng Christ và việc làm của Ngài đi nữa, thì tình yêu Ngài vẫn vượt quá sự hiểu biết đó. Càng biết về tình yêu của Ngài, chúng ta lại càng ngạc nhiên trước tình yêu ấy. Lịch sử đã cho ta nhiều ví dụ về những người lãnh đạo và những người giảng dạy nói về năng quyền thúc đẩy của tình yêu Thiên Chúa, chẳng hạn như diễn giả và mục sư giám lý William Alfred Quayle đã kỹ thuật cuộc trò chuyện giữa ông với một diễn giả trên lưng ngựa ở vùng biên giới cho những người định cư ở Bắc Mỹ suốt thập niên 1800. Vị giáo sĩ tiên phong này đã nói với Quayle: "Tôi cảm nhận những nỗi thống khổ của người chưa tin. Tôi biết sự khô cằn, đầy cay đắng của đời họ. Nhưng điều này không đủ để giữ tôi tiếp tục ở lại với họ. Người ta sẽ quen với cách sống của người ngoại và chai cứng với bi kịch vô vọng của nó. Tình yêu của con người không đủ để khiến tôi sẵn sàng chịu xa vợ con suốt nhiều năm trời. Chỉ tình yêu của Đấng Christ mới đủ thẩm quyền làm điều ấy." Ian Murray nói rằng chính sự nhận biết tình yêu Chúa đã tác động trên diễn giả nổi tiếng D. Martin Lloyd-Jones để ông từ bỏ nghề y đầy danh tiếng để rao giảng lời Đức Chúa Trời. Ông đã nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự chết của Đấng Christ theo một cách tràn ngập trên ông. Mọi thứ trong đời sống thuộc linh mới mẻ của ông đều đang diễn ra bởi những gì trước nhất đã xảy ra cho Đấng Christ. Hope McDonald, một giáo sĩ ở Brazil, đã mô tả kinh nghiệm ông nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời như sau. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận biết một chân lý cổ xưa. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Giăng Nhất chương 4 câu 19. Sao trước đây tôi lại không nhận ra điều đó nhỉ? Tôi đã thuộc lòng câu kinh thánh đó từ trước khi tôi đi học cơ. Khi thực tại về tình yêu của Chúa dành cho tôi nhận chìm tôi trong lần đầu tiên, tôi muốn lao ra khỏi giường và nhảy múa vì vui mừng. Tôi muốn trèo lên mái nhà và hét lớn cho cả thế giới đều nghe. Hãy thức dậy nghe này, Đức Chúa Trời yêu tôi. Đó là giây phút mà tôi không bao giờ quên. Kể từ đó, tôi không bao giờ nghi ngờ về tình yêu Ngài dành cho tôi. Và Hudson Taylor, người sáng lập Hội Truyền giáo Trung Hoa Đại Lục, nay được gọi là Hội Thông công Truyền giáo Hải ngoại, tin rằng nếu tiền bạc có thể thúc đẩy các thương gia người Anh băng qua những đại dương đầy chết chóc và bước vào lãnh thổ Trung Hoa với sự nguy hiểm đến tính mạng cá nhân, thì tình yêu của Đấng Christ không thể thúc đẩy các giáo sĩ làm điều tương tự vì phúc âm sao? Chân lý vĩ đại mà chúng ta phải kết luận hết lần này đến lần khác trong suốt cuộc đời là không phải chúng ta yêu Đức Chúa Trời, nhưng trước nhất, Ngài đã yêu chúng ta và bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách sai con một Ngài đến thế gian làm của lễ chuộc tội chúng ta. Giăng Nhất chương 4 câu 9 và 10. Đây phải là điều làm lòng chúng ta xúc động sâu xa nhất và thúc đẩy chúng ta phục vụ người khác.